Đô thị Tàng Kiều, chương 105, sát thủ bỏ mạng, góc truyện audio.com. Arner là cựu cục trưởng CIA của nước Mỹ, trong lúc tại nhiệm đã đắc tội với không ít người cho nên rất nhiều kẻ thù của nàng đã tìm đến tận cửa. Lần này ông hành trình đến Trung Quốc, có một kẻ thù công khai ra giá lấy tính mạng của ông. Order Wingate chính là sát thủ nhận được đơn đặt hàng này, hắn đã sớm lẻn vào trong thành phố Vọng Hải cùng với đồng bọn nhằm ám sát ông. Order Wingate cùng với Neil Wynn chính là những người nằm trong sổ đen của hình cảnh quốc tế. Còn Su Chi mới kết bái cùng với hai ca ca này cho nên hình cảnh quốc tế không có bất kỳ tư liệu nào về cô ta. Lần này Order Wingate an bài Su Chi ám sát Arner bởi vì Su Chi có thể tiếp cận Arner mà không bị người khác để ý. Nhưng Neil Wynn lại lo lắng Su Chi sẽ gặp phải bất trắc gì đó. Hắn cùng với Su Chi không chỉ là huynh muội kết bái với nhau mà còn thân thiết hơn thế nữa. Order Wingate cũng biết Neil Wynn và Su Chi quan hệ rất thân mật nhưng hắn cũng biết rằng xác suất để Su Chi ám sát Arner thành công là rất cao. Nhị đệ, đệ phụ trách việc hỗ trợ tam muội. Order Wingate không muốn tranh luận vấn đề này thêm nữa, hắn đứng dậy, nhìn khẩu súng ngắn bên hông Su Chi nói. Su Chi, em nhớ kỹ, sau khi xử lý mục tiêu xong phải lập tức rời đi, không được dây dưa. Anh yên tâm, em sẽ xử lý lão già kia. Su Chi ngẩng đầu lên, nàng lạnh lùng cầm lấy khẩu súng trong tay nói. Chỉ cần một phát súng là đủ. Tốt lắm, anh về phòng trước đây, anh sẽ chuẩn bị sẵn đồ đạc, sau khi chuyện này thành công, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Order Wingate nói xong liền đi ra tới mở cửa phòng rồi quay đầu nhìn Neil Wynn nói. Nhị đệ, em cũng phải cẩn thận một chút. Hắn nói xong, lập tức đi ra ngoài. Order Wingate vừa rời khỏi phòng, Neil Wynn đã ném khẩu súng xuống bàn, đi đến sau lưng Su Chi ôm lấy nàng ta. Miệng của hắn dán vào trên khuôn mặt lạnh lùng của Su Chi thì thầm nói. Su Chi ngày mai hãy để anh đi, anh sẽ xử lý lão gia hỏa đó. Bàn tay của Su Chi vẫn đang nắm khẩu súng. Bởi vì Neil Wynn hôn hít cái cổ trắng của nàng cho nên nàng liền nghiêng cổ cười nhạt nói. Không cần, em sẽ xử lý lão già đó, anh không cần phải lo lắng cho em. Giết người đối với em dễ như trở bàn tay, em cũng đâu phải chưa làm qua chuyện này. Neil Wynn liền đưa hai tay sờ soạng bộ ngực của Su Chi thở dốc nói. Anh không muốn em mạo hiểm, em là của anh không thể mất em. Cuối cùng, Su Chi cũng quăng khẩu súng trong tay đi. Hai tay của nàng ôm lấy đầu của Neil Wynn, bờ môi dán vào môi của hắn. Neil Wynn vừa ôm Su Chi vừa đi tới giường, sau khi đưa Su Chi lên giường, hắn liền nằm đè lên người nàng. Bộ ngực của Su Chi phập phà phập phồng, hai tay nàng nắm chặt lấy bả vai của Neil Wynn. Neil Wynn thô bạo cởi quần Su Chi ra, cả quần lót cũng bị hắn cởi xuống, sau đó hắn vùi đầu vào hạ thân của nàng. Su Chi liền phát ra từng thanh âm rên rỉ, đêm qua cùng với Bạch Tình Đình ước hội với nhau. Tuy hai bên không có tiếp xúc gì thân mật nhưng sau khi cùng với Bạch Tình Đình trở về nhà, Diệp Lăng Phi cũng đã có thể ngủ ngon, tối thiểu hắn cũng đã biết rằng nàng không còn giận hắn nữa. Diệp Lăng Phi cảm thấy trong lòng có một sự ấm áp. Hắn có một ý muốn từ nay về sau tiếp xúc thân mật với Bạch Tình Đình hơn nữa. Kỳ thực Bạch Tình Đình là một cô gái rất tốt, chỉ là Diệp Lăng Phi khi dễ nàng, cho nên nàng mới đối xử với hắn như vậy. Buổi sáng, Diệp Lăng Phi rời khỏi giường, hắn nhìn đồng hồ thì đã thấy là 9. Góc truyện audio.com, giờ, Diệp Lăng Phi thầm tính toán, bây giờ cho dù có đến công ty thì cũng chẳng làm gì. Hắn đâu cần phải trông coi bộ tổ chức, đã có Trần Ngọc Đình lo liệu tất cả. Đã như vậy chi bằng gọi điện thoại cho nữ trợ lý của mình, bảo với nàng ta nói với Trần Ngọc Đình là hôm nay mình không đi làm. Quyết định chủ ý như vậy, Diệp Lăng Phi liền gọi một cú điện thoại cho Từ Oánh, nói một câu hôm nay tôi không đi làm rồi cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi có thể tưởng tượng biểu lộ của Từ Oánh khi nhận được điện thoại này của mình sẽ thế nào, nhất định sẽ bất mãn với vị lãnh đạo thiếu trách nhiệm này. Diệp Lăng Phi ngáp ngáp rồi đi xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê. Hắn định đi ra khỏi phòng ngủ thì điện thoại lại reo vang lên. Không phải là Trần Ngọc Đình gọi tới chứ? Diệp Lăng Phi tưởng rằng Trần Ngọc Đình sẽ chất vấn tại sao không đi làm, nhưng khi cầm điện thoại lên thì thấy đó chính là số của tiểu nha đầu Tần Giao. Tiểu nha đầu này không phải là lâu rồi chưa thấy anh cho nên nhớ anh đấy chứ? Diệp Lăng Phi cười nói. Diệp đại ca, em cùng với Đình Đình đã tìm được căn phòng phù hợp, hôm nay chuẩn bị chuyển đồ tới đó. Tần Giao do dự nói. Diệp đại ca, anh có rảnh rỗi không? Diệp Lăng Phi dĩ nhiên nhớ lời nói của mình lúc trước là tiền phòng của Tần Giao sẽ do mình lo liệu. Vừa nghĩ đến Tần Giao ngày thường tham tiền này thì chuyện này xem ra cũng không khó để lý giải. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm đến điều này, huống chi hắn cùng với Tần Giao đã có những tiếp xúc thân mật. Cho nên Diệp Lăng Phi không hề lo nghĩ, lập tức đáp ứng ước định thời gian và địa điểm gặp nhau với Tần Dao rồi cúp máy. Diệp Lăng Phi nhanh chóng rửa mặt sau đó thay một bộ đồ màu đen rồi đi xuống dưới lầu. Diệp Thiên Sinh, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Cô Ngô trông thấy Diệp Lăng Phi chuẩn bị rời khỏi cửa thì vội vàng nhắc nhở. Cô Ngô tôi không ăn, tôi còn có việc phải làm. Diệp Lăng Phi vừa mới rời khỏi cửa thì bỗng nhiên quay lại nói với cô Ngô. Tình Đình, tiểu thư sáng sớm hôm nay đã rời khỏi nhà, hình như hôm nay ở nhà có khách cần tiếp đãi. Khách ư, Diệp Lăng Phi lẩm bẩm, đột nhiên hắn nhớ ra hôm nay là ngày nào. Hắn cười cười thầm nghĩ, ông quả nhiên không phải là người bình thường, khiến cho thành phố Vọng Hải này phải huy động nhiều nhân lực như thế, thậm chí lão bà của tôi cũng phải đi sớm để gặp ông. Khụ, dù sao chúng ta cũng tính là lão bằng hữu của nhau, xem ra khuya nay tôi phải đi gặp ông. Cô Ngô tôi đi ra ngoài đây, khuya nay tôi cũng không trở về ăn cơm. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm nghĩ đến lời sẽ nói tối nay của mình với Anna. Anna chỉ sợ đến lúc đó sẽ mừng rỡ, nói không chừng sẽ mời mình về nhà cũng nên. Diệp Thiên Sinh, trên đường cần phải chú ý. Cô Ngô nói với theo. Cách chương.